đối với Tịch Tà Kiếm Phổ đó cũng không khởi tâm tham lam làm gì. Chẳng qua mười mấy năm về trước, bọn chúng ta từng được Lâm Tổng Tiêu Đầu ở Phước Oai Tiêu Cục có lòng trọng vọng, mỗi năm đều tặng hậu lễ. Tiêu xa của Lâm Tổng Tiêu Đầu đi qua núi bọn tại hạ thì các huynh đệ đều nể mặt không đụng đến. Lần này nghe nói Lâm Tổng Tiêu Đầu vì bộ kiếm phổ này mà bị nạn nhà tan cửa nát, huynh đệ chúng ta không khỏi động lòng căm phẫn, nên đến đây tính sổ với Nhạc Bất Quần. Lão nói đến đây ngừng một lúc, nhìn quanh mọi người trên ngựa rồi nói tiếp: đêm nay các vị đều là anh hùng hảo hán lừng danh trong võ lâm đã giá đáo đến đây, còn có cả cao thủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái kết minh với phái Hoa Sơn, vụ này rốt cuộc nên xử trí cách nào, xin các vị chỉ đạo cho, bọn tại hạ nhất nhất tuân theo. Dương Anh Ngạc nói: vị huynh đài này là bằng hữu tốt, chúng ta lĩnh hội mối giao tình này. Đinh Sư Ca, Lục Sư Ca, hai huynh xem chuyện này nên xử trí thế nào? Đinh Miễn nói: ngôi vị trưởng môn nhân của phái Hoa Sơn, theo Tả Minh Chủ nói, nên để Phong tiên sinh chấp chưởng. Hôm nay Nhạc Bất Quần lại làm chuyện đê hèn vô liêm sỉ này, thì để Phong tiên sinh tự thanh lý môn hộ thôi. Mọi người trên ngựa đồng thanh nói: Đinh Nhị Hiệp nói phải lắm, chuyện của phái Hoa Sơn nên để trưởng môn nhân phái Hoa Sơn tự xử lý. Bằng hữu trên giang hồ khỏi nói chúng ta đa quản nhàn sự. Phong Bất Bình nhảy xuống ngựa cung tay vái dài mọi người một vòng, nói: các vị làm cho tại hạ hãnh diện, thật cảm kích vô cùng. Tệ phái bị Nhạc Bất Quần tranh đoạt chức trưởng môn, khiến cho người ngoài đều oán giận, mà thanh danh của bổn phái trên giang hồ cũng mất hết. Hôm nay lại bày ra chuyện giết phụ thân của người ta để đoạt kiếm phổ, cưỡng bức thu đồ đệ, thật là những hành động vô pháp vô thiên. Tại hạ vô đức vô tài, không xứng đáng làm trưởng môn phái Hoa Sơn, chỉ vì nghĩ đến liệt tổ liệt tông của tệ phái đã gian khổ gây dựng sự nghiệp, nên không nỡ để phái Hoa Sơn bị tàn hủy theo mây khói, về tay môn đồ hư hỏng Nhạc Bất Quần. Tại hạ đành phải cố gắng gánh vác khó nhọc này, mong các vị bằng hữu ngày sau thường xuyên chỉ điểm đôn đốc cho. Phong Bất Bình nói xong lại cung tay vái dài bốn phía. Lúc này trên ngựa đã có 7-8 người đốt đuốc lên, mưa vẫn còn lâm râm. Ánh sáng đuốc chiếu lên mặt Phong Bất Bình, lão lộ vẻ vô cùng đắc ý. Lão nói tiếp: Nhạc Bất Quần tội ác tày trời không thể khoan dung, nên phải chấp hành môn quy, lập tức xử tử. Tùng sư đệ hãy vì bổn phái mà thanh lý môn hộ, đem vợ chồng phản đồ Nhạc Bất Quần ra giết đi. Một hán tử khoảng 50 tuổi đáp dạ, rồi rút trường kiếm đi đến trước mặt Nhạc Bất Quần, cười một tràng mang rợ, nói: họ Nhạc kia, ngươi làm bại hoại bổn phái, hôm nay phải chịu lấy quả báo. Nhạc Bất Quần thở dài nói: được, được. Phe kiếm tông các ngươi vì muốn tranh đoạt ngôi vị trưởng môn mà bày ra độc kế này. Tùng Bất Diệp, hôm nay ngươi giết ta thì sau này ở dưới âm thế còn mặt mũi nào mà nhìn liệt tổ liệt tông phái Hoa Sơn nữa. Tùng Bất Diệp cười ha hả nói: làm nhiều điều bất nghĩa tất nhiên phải chết. Chính ngươi đã gây ra nhiều tội nghiệt, nếu ta không giết ngươi để ngươi phải chết do tay người ngoài thì không hay ho gì cả. Phong Bất Bình quát: Tùng sư đệ, nói nhiều vô ích, hành hình đi. Tùng Bất Diệp đáp dạ, lão cầm trường kiếm lên, khuỷu tay co lại. Ánh lửa chiếu vào lưỡi kiếm bỗng đỏ bỗng xanh lấp loáng. Nhạc phu nhân la lên: khoan đã, Tịch Tà Kiếm Phổ đó rốt cuộc là ở đâu? Bắt trộm thì phải nắm đủ tang chứng, các ngươi ngậm máu phun người như vậy làm sao có thể khiến người khác khâm phục? Tùng Bất Diệp nói: hay lắm, bắt trộm phải nắm đủ tang chứng. Lão nói xong liền đi lại phía Nhạc phu nhân hai bước, cười hi hi rồi nói: vậy thì bộ Tịch Tà Kiếm Phổ chắc là giấu trong người của ngươi, ta phải lục soát người ngươi lấy ra để ngươi khỏi phải nói chúng ta ngậm máu phun người. Lão nói rồi đưa tay trái toan mò vào vạt áo trước của Nhạc phu nhân. Đùi Nhạc phu nhân bị thương lại bị điểm trúng hai huyệt đạo, trước mắt thấy bàn tay thô kệch xương xẩu của Tùng Bất Diệp đưa lên người mình mà lục soát, thật nhục nhã. Bà lớn tiếng gọi: Đinh sư huynh phái Tung Sơn. Đinh Miễn không ngờ Nhạc phu nhân bỗng nhiên gọi tên mình, bèn hỏi: sao? Nhạc phu nhân nói: lệnh sư huynh Tả Minh Chủ là minh chủ Ngũ Nhạc Kiếm Phái, là mẫu mực trong võ lâm, phái Hoa Sơn cũng nương dựa dưới cờ của Tả Minh Chủ, vậy mà sư huynh lại để mặc cho bọn tiểu nhân vô liêm sỉ đến làm ô nhục thê tử người ta, còn ra quy củ gì nữa? Đinh Miễn đáp: cái đó. Nói xong lão trầm ngâm không nói gì. Nhạc phu nhân lại nói: tên ác tặc này toàn ăn nói hồ đồ, nói cái gì là không ỷ đông thắng ít, Hai tên phản đồ phái Hoa Sơn này nếu đơn đã độc đấu thắng Trượng Phu ta thì chúng ta sẽ đem chức trưởng môn hai tay nhường lại. Có chết cũng không oán hận, nếu không thì khó bịt miệng được ngàn vạn anh hùng hảo hán trong võ lâm lắm. Mà nói đến đây, bỗng nhiên phẹt một tiếng, nhổ một ngụm nước miếng vào mặt Tùng Bất Diệp. Cự ly giữa Tùng Bất Diệp và bà rất gần, hành động lại xảy ra bất thình lình nên lão không kịp né tránh. Bị nhổ trúng sống mũi giữa hai mắt, lão lớn tiếng chửi, tổ mẹ nó. Nhạc phu nhân tức giận nói, người là thứ phản đồ phe Kiếm Tông, võ công thấp kém, không cần Trượng Phu ta ra tay. Hàng nữ lưu như ta nếu không bị người ám toán điểm nguyệt đạo, muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Đinh Miễn nói, được lắm. Hai đùi Đinh Miễn thúc vào hông ngựa, con hắc mã xông về trước rồi vòng qua sau lưng Nhạc phu nhân. Lão ta chuyển dây cương ngựa qua tay bên kia, phục người xuống phía trước quất ra một cái. Mũi dây cương điểm trúng ba huyệt đạo trên lưng Nhạc phu nhân. Bà cảm thấy toàn thân chấn động, huyệt đạo liền được giải khai, tứ chi được tự do. Bà biết Đinh Miễn muốn bà tỉ võ với Tùng Bất Diệp. Cuộc chiến này không những có liên quan đến sự sinh tử của gia đình bà, mà còn quyết định sự thịnh suy, hưng vong của phái Hoa Sơn. Nếu như bà có thể đánh bại được Tùng Bất Diệp, tuy cũng chưa chắc biến nguy hiểm thành bình yên, nhưng ít nhất cũng có cơ hội xoay chuyển cục diện. Còn nếu bà thất bại thì cũng đành. Bà liền lượm thanh trường kiếm đã bị đánh rơi lúc nãy lên, nâng kiếm ngang ngực, tạo thế đứng. Ngay lúc này, chân trái của bà nhũn ra, suýt chút nữa thì quỵ ngã. Trên đùi bà vết thương cũng không nhẹ, chỉ dùng một chút nội lực thì khó mà đứng vững. Tùng Bất Diệp cười ha hả nói, người vừa là phụ nữ, vừa giả bộ bị thương ở chân thì còn tỉ kiếm cái gì nữa, dù có thắng ngươi cũng chẳng hay ho gì. Nhạc phu nhân không muốn nói nhiều với lão ta, bà thét, xem kiếm đây. Rồi choang choang, ba kiếm phóng nhanh ra, nội lực trên lưỡi kiếm nghe vù vù. Bà xuất chiêu kiếm này rất nhanh, toàn đánh vào chỗ yếu hại của đối phương. Tùng Bất Diệp thối lui hai bước, kêu lên, hay lắm. Nhạc phu nhân có thể thừa thế bức bách tiến tới, nhưng bà không dám di động chân, chỉ đứng yên một chỗ. Tùng Bất Diệp lại giơ kiếm lên, đánh ngược lại, choáng 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 ba tiếng, tóe lửa. Ba chiêu kiếm này tấn công rất dữ tợn. Trường kiếm Nhạc phu nhân gạt ra, đến chiêu kiếm thứ ba, bà liền chuyển thế thủ thành thế tấn công, phóng kiếm cực nhanh đâm vào bụng dưới của địch nhân. Nhạc Bất Quần đứng một bên, thấy thê tử bị thương nặng ở đùi, dùng lực chống lại cường địch. Chiêu kiếm của Tùng Bất Diệp lại tinh diệu, linh động biến hóa, rõ ràng là cao hơn thê tử lão. Sau khi hai người đánh được hơn 20 chiêu, thì Nhạc phu nhân khó bề di chuyển hạ bàn. Phe Khí Tông phái Hoa Sơn chuyên dùng nội lực để khắc chế địch, nhưng bà lại đang bị thương, nội tức không đều, kiếm pháp dần dần bị Tùng Bất Diệp khắc chế. Nhạc Bất Quần nôn nóng, thấy các chiêu kiếm của thê tử càng sử càng nhanh thì lão càng lo âu. Sở trường phe Kiếm Tông là ở kiếm pháp mà sư muội lại dùng chiêu kiếm tương chiến với hắn, tức là lấy sở đoản của mình mà chống lại sở trường của địch, tất phải thua. Vấn đề mấu chốt này sao Nhạc phu nhân lại không biết, nhưng vì thương thế ở đùi của bà khá nặng, vả lại sau khi bà trúng đao lại bị điểm huyệt nên không thể trị thương. Bây giờ vết thương còn chảy máu chưa cầm, làm sao có thể vận khí khắc chế địch được. Lúc này bà hoàn toàn dựa vào tinh thần để chống chọi. Tuy chiêu kiếm không một chút sơ hở, nhưng kình lực giảm sút rất nhanh. Đấu hơn 10 chiêu nữa, Tùng Bất Diệp đã quan sát thấy được chỗ yếu của đối phương. Lòng lão vui mừng, lão không cầu thắng vội, chỉ nghiêm mật phòng thủ môn hộ. Lệnh Hồ Xung dương mắt nhìn hai người tỷ đấu, nhìn đường kiếm tung hoành của Tùng Bất Diệp, chàng liền nhận ra lão chỉ sử chiêu thức chứ không dùng nội lực, hoàn toàn khác với cách truyền thụ của sư phụ. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, thảo nào bổn phái phân ra làm hai phe Kiếm Tông và Khí Tông, cái tối thượng về võ công của hai phe quả nhiên hoàn toàn tương phản. Lệnh Hồ Xung đưa tay lượm thanh trường kiếm ở dưới đất, từ từ chống xuống đất để đứng dậy. Lòng nghĩ, phái ta hôm nay bị thất bại thảm hại, nhưng thanh danh của sư nương và sư muội trong sạch, quyết không thể để cho kẻ gian làm hoang ố. Xem ra sư nương không phải là địch thủ của người này, hay là ta giết sư nương và sư muội trước, sau đó ta tự tử theo để bảo toàn thanh danh của phái Hoa Sơn. Chợt thấy kiếm pháp của Nhạc phu nhân phóng ra vũ bão nhưng rối loạn, thanh trường kiếm của bà xoay rất lẹ, phóng vù một tiếng, chính là chiêu Vô Song Vô Đối, Ninh Thị Nhất Kiếm. Lực đạo của chiêu kiếm này rất lợi hại, tuy bà đang bị trọng thương, nhưng thế phóng kiếm của bà vẫn có oai lực phi thường. Tùng Bất Diệp giật mình kinh hãi, vội nhảy về phía sau, may mà tránh được. Nếu chân nhạc phu nhân không bị thương, thừa thế truy kích thì lão ta tất khó mà thoát được. Mặt bà không còn giọt máu, chống kiếm xuống đất, thở hồng hộc. Tùng Bất Diệp cười nói, thế nào nhạc phu nhân, khí lực của phu nhân đã kiệt rồi, có chịu để cho ta lục soát chưa? Lão ta nói vậy, rồi xòe bàn tay trái ra, từng bước tiến đến gần. Nhạc phu nhân muốn nhấc kiếm lên đâm, nhưng tay phải của bà như nặng ngàn cân, không sao nhấc lên được.